Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau khi được quốc tế ca ngợi về thành công trong việc kiềm chế đại dịch COVID-19, trong năm 2021, Việt Nam rốt cuộc cũng phải đối đầu với một đợt dịch bùng phát rất mạnh do tác động của biến thể Delta, vốn lây lan rất nhanh. Tính đến ngày 22 tháng 12, số ca nhiễm COVID ở Việt Nam đã lên tới gần 1.600.000 ca và tổng số ca tử vong đã vượt qua ngưỡng 30.000. Hiện giờ trung bình mỗi ngày có khoảng 200 người chết vì COVID ở Việt Nam và số ca nhiễm mỗi ngày vẫn hơn 10.000. Tình hình dịch nghiêm trọng nhất là tại các tỉnh thành miền Nam, đặc biệt là tại Sài Gòn, nơi mà chính quyền địa phương thậm chí đã phải ban hành lệnh giới nghiêm, một biện pháp chưa từng có ở Việt Nam kể từ sau chiến tranh. Đã có nhiều tranh cãi về cách phòng chống dịch ở Việt Nam, nhất là về việc cách ly những người bị nhiễm mà Việt Nam gọi là F0 và những người tiếp xúc gần với F0 gọi là F1. Do số ca nhiễm tăng quá nhiều, nhà chức trách Việt Nam đã buộc phải để cho các ca F0 tự cách ly tại nhà, chứ không thể tiếp tục cách ly tập trung như trước đây. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 21 tháng 12, bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia dịch tễ học, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, Sài Gòn, giải thích.
Thật ra thì khi mà mình quyết định cách ly số lượng lớn như vậy thì chắc chắn là nó sẽ quá tải cho cái khối điều trị. Bởi vì không phải đưa người ta vô là cái chuyện chữa bệnh không đâu. Mà cái hậu cần sau đó phải ngủ nghỉ để ăn uống nó quan trọng hơn là cái chữa bệnh. Và nếu mình làm như vậy thì nó cái tinh thần nó sẽ rất là khó để người ta vượt qua được. Bởi vì trong cái khu cách ly nó không thể nào hoàn hảo bằng ở nhà. Và với cái lực lượng nhân viên y tế như vậy thì không bao giờ chu toàn được hết với cái lượng như vậy. Thành ra cái lúc cách ly đó có lẽ là cái mục tiêu là không muốn cho nó lây thêm cho cộng đồng thì có lẽ phải thay đổi, rút kinh nghiệm là cái đó thôi. Nhưng mà sau khi mà có đủ vaccine á thì phải bỏ cái chuyện đó đi. Bởi vì cách ly F0 là khỏi nhà, là để người ta ra khỏi cộng đồng, nó không đúng. Nếu mà người ta tuân thủ ở nhà đó, thì nó đã bảo vệ được cộng đồng rồi.
Những biện pháp giãn cách xã hội kéo dài nhằm chặn đứng đại dịch đã khiến cho đời sống người dân thêm khốn đốn, nhất là những người lao động nhập cư tại Sài Gòn. Theo lời bác sĩ Trương Hữu Khanh, vấn đề là các biện pháp giãn cách xã hội đó đã không thực sự hiệu quả.
Khi mà giãn cách như vậy đó thì cái hiệu quả nó không phải là tốt nhất mà mình muốn, là bởi vì thật ra mình giãn cách á là lúc đó Sài Gòn là giãn cách mặt đường. Mà giãn cách mặt đường thì thật sự ra cái bệnh nó đâu có lây mặt đường đâu, trên con đường đâu, mà nó lây trong xóm. Những cái khu nhà trọ thì nếu mình giãn cách ở ngoài không mà mình không giãn cách ở trong thì gần như là nó không có hiệu quả. Nhưng còn nếu mình giãn cách đúng thì nó có hiệu quả. Cho đó cái thất bại của giãn cách nó không ngăn được dịch bệnh nhiều là do mình không có quyết liệt để cho người dân người ta tự nhiên tại chỗ. Cho nên những lúc đó nó vẫn còn lây lan ở trong những khu xóm chật hẹp thì cái số bệnh ca nó vẫn tăng.
Việc đóng cửa các nhà máy để ngăn chặn sự lây lan của virus corona đã ảnh hưởng luôn cả chuỗi cung ứng toàn cầu, do Việt Nam là nơi gia công cho nhiều thương hiệu lớn của quốc tế như hãng giày Nike. Kể từ tháng 10, chính quyền Việt Nam đã dỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp hạn chế, dần dần mở cửa lại nền kinh tế, cho phép các nhà máy hoạt động trở lại. Hiện giờ, tuy số ca nhiễm hàng ngày vẫn tăng, nhưng nhờ có tỷ lệ tiêm chủng thuộc loại cao nhất thế giới, Việt Nam dự trù mở cửa biên giới trở lại để cứu ngành du lịch đã gần như kiệt quệ sau nhiều tháng đóng cửa. Cụ thể, kể từ ngày 1 tháng Giêng 2022, Việt Nam sẽ đón khách ngoại quốc và công dân Việt Nam từ nước ngoài, với điều kiện những người này phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 tiếng trước khi nhập cảnh. Để chuẩn bị cho việc mở cửa biên giới, Việt Nam sẽ mở lại các đường bay quốc tế thường lệ theo hai giai đoạn. Nhưng những kế hoạch nói trên rất có thể sẽ lại bị xáo trộn do hiện nay biến thể Omicron, được biết là lây lan nhanh hơn cả Delta, đã xuất hiện ở nhiều nước, kể cả ở những nước mà Việt Nam dự trù mở lại các chuyến bay. Trong những ngày qua, chính quyền Việt Nam đã tăng cường các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn sự du nhập của biến thể Omicron vào Việt Nam. Tuy vậy, theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, rất khó mà ngăn chặn được sự lây lan của biến thể mới này.
Thật ra thì theo nhận định của tôi, Omicron nó không phải là vấn đề đâu. Omicron thì cho tới hiện nay thì mình thấy là nó lan nhanh, mà rõ ràng nó nhẹ hơn. Và nguyên tắc của virus là nó như vậy, chỉ lây nhanh nó nhẹ hơn. Và theo những nghiên cứu mới thì nếu mà mình có được 3 mũi thì cái khả năng nó thoát khỏi vaccine nó rất thấp. Và những người đó khi mà có tiếp xúc với Omicron hoặc là đặc biệt là những người đã mắc bệnh rồi thì nó có nhiễm Omicron đi nữa thì nó cũng sẽ là nhẹ hơn là so với bình thường. Mà đã bình thường nó đã nhẹ rồi thì vấn đề Omicron đối với tất cả các nước thì họ dè chừng vậy thôi. Nhưng mà về quy luật sẽ là nhẹ. Cái thứ hai là mình cũng không thể nào mà ngăn được Omicron. Bởi vì nó bay với tốc độ như vậy thì trước sau nó cũng tới rồi. Cho nên mình có ngăn, mình có chặn nữa thì nó cũng vậy thôi. nó cũng sẽ tới đây, và rõ ràng nó cũng đã tới rồi. Những cái nước mà cố gắng lắm thì nó cũng tới rồi, và nó đã tới thì nó sẽ chèn cái chủng Delta rồi cuối cùng nó cũng thay thế. Và nó tới nếu mà dân phủ đủ 3 mũi đó, thì nó không còn quá tải của bệnh viện nữa. Cho nên nếu mà nó không có tải có điều trị thì mình cứ mở cửa bình thường thôi, chứ không cần thiết phải ngăn làm gì, bởi vì trước sau nó cũng tới.
Về mặt chính trị, năm 2021 đã được đánh dấu bằng việc ông Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, bất ngờ tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thêm nhiệm kỳ thứ 3, trong khi theo điều lệ đảng, lãnh đạo của đảng không được nắm quyền qua 2 nhiệm kỳ và những lãnh đạo trên 65 tuổi phải nghỉ hưu. Sở dĩ ông Trọng phải tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư là vì đại hội đảng vào đầu năm 2021 đã không thể tìm ra được một nhân vật nào có đủ khả năng và tầm cỡ để thay thế ông. Như vậy là trường hợp đặc biệt Nguyễn Phú Trọng đã trở thành lãnh đạo Việt Nam có thế lực nhất kể từ thời Lê Duẩn, tuy rằng sau đó ông đã phải chuyển giao chức Chủ tịch nước cho ông Nguyễn Xuân Phúc, được Quốc hội chính thức bầu vào tháng 4, 2021. Với thế lực như vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng trong đảng, qua đó loại trừ các đối thủ của ông. Một trong những nạn nhân của chiến dịch đốt lò do Nguyễn Phú Trọng phát động là cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung vào giữa tháng 12 vừa qua đã bị tuyên án thêm 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, trong khi ông đang thi hành án tù 5 năm sau phiên xử vào tháng 12 năm ngoái về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Một nhân vật đáng chú ý khác bị đưa vào lò đó là cựu Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng vào tháng 4 đã bị kết án 11 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Nhưng năm 2021 cũng là năm mà trang mạng The Diplomat gọi là Annus Horribilis về nhân quyền, tức là một năm vô cùng tồi tệ về mặt nhân quyền, nhất là với việc một loạt nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền lãnh án tù nặng nề. Tiêu biểu là nhà báo nổi tiếng Phạm Đoan Trang bị kết án 9 năm tù tại Hà Nội hôm 14 tháng 12 về tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Trong hai ngày sau đó, đến lượt ba nhà hoạt động khác ra tòa cũng với tội danh này. Trịnh Bá Phương bị tuyên phạt 10 năm tù và 5 năm quản chế, Nguyễn Thị Tâm 6 năm tù và 3 năm quản chế, Đỗ Nam Trung 10 năm tù và 4 năm quản chế. Các tổ chức nhân quyền quốc tế như Human Rights Watch, Phóng viên Không Biên Giới, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, cũng như một số nước phương Tây đều đã mạnh mẽ lên án các vụ xử này. Hôm 17 tháng 12, Phủ cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đã ra thông cáo bày tỏ quan ngại về vụ kết án tù các nhà hoạt động về đất đai và nhân quyền ở Việt Nam, kêu gọi chính phủ Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho họ. Như tổ chức Human Rights Watch có nhắc lại, chính quyền Hà Nội thường xuyên sử dụng Điều luật Hình sự 117 để dập tắt các tiếng nói phê phán chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ riêng trong năm 2021, các tòa án đã kết tội ít nhất là 18 người khác theo điều luật nói trên và đã xử họ mức án từ 4 đến 15 năm tù. Về quan hệ ngoại giao, đặc biệt là về quan hệ Mỹ-Việt, Tổng thống Joe Biden lên cầm quyền vào tháng Giêng vẫn giữ nguyên chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump, vốn xem Việt Nam là một đối tác chiến lược quan trọng của Hoa Kỳ ở châu Á. Chính quyền Biden đã tăng cường các quan hệ chiến lược với Việt Nam, thậm chí để làm hài lòng Hà Nội, Washington đã không còn xem Việt Nam là một quốc gia thao túng tiền tệ. Nhưng theo nhận định của học giả Richard Hadrian tại Manila, Philippines, viết trên trang web của South China Morning Post ngày 18 tháng 12, thay vì thiết lập liên minh với Mỹ, Việt Nam vẫn theo đuổi chiến lược cân bằng quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hà Nội vẫn thi hành chính sách 3-0, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác. Thật ra thì hiện nay chính sách này đã trở thành 4-0 với điểm thứ tư là không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Chính là theo chiều hướng đó mà trong năm qua Việt Nam đã tăng cường quan hệ với các đối tác quan trọng khác như Nhật Bản qua chuyến viếng thăm Tokyo của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào cuối tháng 11.